Giáo sư kính thưa thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ Nam, cố gắng ngồi niệm chữ Nam trong nhiều giờ xem, để xem vùng niệm Nam và nó đi từ đâu tới và nó dừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật nó phải liên tục, mà Nam phải hiểu cái nguyên lý là Nam thập phương Nam lửa mới linh chuyển, Nam nó mới sạc được ra lửa phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà niệm quen rồi, nhớ cái ý dự tưởng cái đó là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thơ nơi thận, là cái thận chỉ diệt điển bên trên hai cái nó phối hợp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ, đà ấy sắc bạc bao trùm cả. Lúc đó là hai cái thận thủy điển, khi cái ốc hai cái nó tương giao phát sáng rồi. Khi mà chúng ta tự nói tới chữ đà thì thần sắc cho chúng ta nó sáng, chúng ta nó phát sáng. A di là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ di nó đi lên, cái đà là nó phát sáng. Phật trở về cái gốc tứ hải cư gia ngay cái rúng chúng ta đó là bốn biển hợp một nhà. Ta biết cái công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô Di Đà Phật không xíu vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu nguyên lý là không có xíu chuyện của người khác. Thì chúng ta mới thanh tịnh. Lúc thanh tịnh chúng ta mới quán thông mình biết chuyện mình và biết chuyện người để là tu, chứ không phải biết chuyện người đi làm thầy rồi tiếp tục nói dấu dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô Di Đà Phật rồi khi đi lên và tới lúc mà chúng ta niệm ra vô biệt niệm, mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô Na Di Đà Phật, nhưng cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó. Thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc. Nếu biết được việc, chứ học chữ không biết được đâu. Nếu thực hành, trí sáng tâm mình mới biết được. Cái mà nó nhịn để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành cái đó. Từ nào giờ tôi chỉ nhịn liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng với nó là làm chứ cũng tôi thực hành lên, phải niệm liên tục từ thì tới trụ của đầu. Từ lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng mực đen, dễ hiểu lắm.
Xin cảm ơn.
Con có câu hỏi riêng của con, kính xin thầy giải đáp là thường là con mặc niệm Tục Tự Di Đà vào buổi chiều tối, thì trong sách thì nói là mặc niệm mắt chánh, nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm Tục Tự Di Đà. Như vậy kính thưa thầy, con không có niệm mắt, không có qua giai đoạn mặc niệm mắt chánh, như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm. Mình phải làm đúng theo đồng sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi. Phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không sai một ly, thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không? Sai hết. Làm nhiều, mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước, người ta làm cho cái thần kinh được an lành, được truyền lại như kế tiếp hay sửa hư. Vì vậy tôi mới làm một khuôn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Cái sửa một cái là bữa sau nó bay tầm lúc. Có nhiều người kinh nghiệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói có nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó nói, Nam Mô Ai Di Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Sinh Tôn, rồi Nam Mô Quan Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô ông cảnh sát gác cửa luôn nữa, tính đủ thứ, càng ngày càng dài thế khùng đó, có tí tưởng nó tiếng không được, mà nói nó không nghe, nó cứ làm như đó, ông cảnh sát gác cửa nó cũng Nam Mô luôn, rất hết rồi. Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thì xa, mình nắm được con video nó đầy đủ bằng chứng thực hành, cứ nắm đó mà đi, không xa chạy, là sẽ tốt.
Khi mà đồng đó, khi mà nhạc sau chương năm rồi, thì cái tư tưởng mình có cần chấp nhận?
Không, không. Bây giờ tập trung để anh hiểu rồi. Anh không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để dâng ông Phật. Anh không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xé ông Phật tới hội độ cho anh. Nhưng mà anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để anh khai mở những cái sự lố bịch ở bên trong để đi ra. Anh hiểu chưa? Cái kỹ thuật này thì anh phải nhớ Trung Thiên Bồ Đạo. Khi nó nhớ Trung Thiên Bồ Đạo nó về hội đồng rồi. Nó về hội đồng rồi nó gia tăng sự sáng suốt. Lúc đó anh muốn mở chỗ nào là mở. Tự chủ rồi. Cho nên cái giai đoạn này nó quan trọng lắm. Để cho các bạn về dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thử đi liên tục mà niệm được 6 tháng rồi thấy tâm thanh an nhẹ vô cùng. Chuyện trầm trực nó sẽ đi đâu mất. Ta không thấy nữa. Thì mới thấy chứng minh rõ là ánh sáng đã đến rồi. Bóng tối nó phải tan. Đó là tự động. Nhưng mà chúng ta không làm không được. Bây giờ chúng ta nhét chín hết. Cái gì cũng đem vô hết. Tài liệu này cũng đem vô, tài liệu nào cũng như thành ra bây giờ cả đống rác, bây giờ lo đổ đi. Rồi nó mới minh, nó mới sạch. Lúc đó nó thanh sạch rồi thì lai vãng với trời Phật. Chơi với chư tiên, không có chơi với cái tâm phạm. Thì lúc đó cái văn ngôn anh cũng học từ hồi nào giờ chữ nghĩa, nhưng mà lúc đó anh viết khác rồi. Cũng chữ ăn le, nhưng mà bây giờ ngắn ngọn mà hay vô. Anh thấy tụi nó tiếng Việt Nam gọn lắm. Muốn gọn nữa cũng được. Mà nếu anh tu cao thì tôi sẽ nói gọn nữa. Mà nghe thấm thiết lắm. Thì ở các tầng hết cho đâu phải một tầng.
Rồi nó chế lại phải hồn để làm một cái thức kỳ. Thế nhắc không để là chiều bị rõ là một cái hồn. Cái hồn không thấy ba việc không đủ bấm thêm cái việc ở đây nữa. Bên Tây Ban Nha. Thế có tức nghĩa là hoàng thì bà đã xin thưa, nó xin con chỉ lại cho bà làm sâu cho đúng. Rồi bà trời bên Barcelona, bên nhà của tôi làm những cái hết như vậy đó. Nhưng thôi là họ mời tụi con qua Tây Ban Nha để chỉ cho họ cái phương pháp soi hồn thôi.
Bởi vì con phải cách nghĩa khi mà hạ chế cây là vậy đó, mình phải cách nghĩa. Bởi vì mình làm soi hồn một cách như thế này để chi? Để thấy khả năng của mình. Cái thứ nhất, mà cái thấy gì là một phương pháp vận động thần kinh nó khôi phục trở lại. Trong lúc sơ sanh, sao nó phải trở về như vậy. Và cơ tạng nó, thần kinh tim phổi nó được hỗ trợ những cách nghĩa dĩ thật. Còn nếu mà quý vị lấy cây chặn ở đây là những cái huyệt, cái mạch máu nó không có chạy đều. Và trong đó nó bị trong cái cách y lại và tư lực không có. Càng ngày nó càng yếu đi. Càng đây. Đối với người dùng bệnh hoạn không cách nào làm được, không biết chế những khúc cây đó. Mà cái bệnh hoạn gì, bệnh hoạn gì, ý chí và tâm bệnh. Còn người mà không có bệnh về ý chí và tâm bệnh đó, thì người đó cương quyết phải làm được. Mình cách nghĩa đó. Rồi cú xe ra lâu lại, rồi ai mà đi kiếm cái cây làm gì? Mình nói rồi, mình gieo cho một người mà người đó nó đi về. Tại vì ta ở đây mà ta dạy cho Trung Quốc. Ở Việt Nam ta đã dạy Trung Quốc. À, những người mà ta đi buôn lậu, chạy từ Việt Nam qua Quảng Châu, rồi ta đem những tôi tầm đạo về Hà Nội. Thời chiến tranh, chứ không có bây giờ tụi nó biết ông Tám ở Hà Nội, biết ông Tám thôi. Băng tạ đạo tâm nằm ở Hà Nội rồi. Ta ngồi đây ta làm việc hết. Mà cứ việc làm vậy là nó chạy.
Nếu mà con cứ việc làm là bây giờ nó mở được mở tiền nhà.
Ở chạy cứ việc làm thay kể, nó không cần biết gì hết. Mình không cần để ý. Thả không, mình nghĩ là cuộc đời thấy chán quá rồi. Con học hoài không đậu. Con làm gì không làm, hiếu không xong, nghĩa cũng không xong. Giờ mình chỉ có đu thôi. cương quyết vậy, cứ làm tới, làm tới, làm tới.
Bây giờ anh nhà muốn gặp được con
đó,
kêu cứ là sao, kêu sao nên kêu rồi. Rồi mỗi lần mà giảng xong, như là con hút bao nhiêu người ở bên các, là một cái học sinh khác đó, chạy qua sao con răng còn hết mấy kia không có ai vừa nghe.
Cứ dừng làm tới đi, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, bởi vì tiền của Thượng Đế, cơ hội của Thượng Đế cho. Đều có sắp đặt hết đó.
Này con bỏ nhưng mà con...
Đều có sắp đặt hết đó.
Con chỉ sợ là mình đi sai rồi mình làm bằng ngôn không
đủ. Đâu có bằng ngôn, nghĩa là bây giờ con phải theo dõi những cái băng nào. Ta không có bỏ cơ hội mà vũ trụ vừa thay đổi luồng điểm gì thượng ơn sao ta giảng liền. Ta sợ tụi bay nghe rồi bay lầm, nghe bay không nghe rồi bay lầm đường, tưởng cái đó khác cái xa xưa, cái cũ mê tín của mình là đúng chặt. Rồi bây giờ phải đi về khoa học huyền bí, cứ gần đây mà nghe những cái bằng mà giảng ra bây giờ nghe tụi đại học nó sẽ mờ. Mình nghe cái kỹ những cái bằng nào giảng, mình giảng về khoa học huyền bí, các anh về khoa học vật chất mà tiến về khoa học huyền bí. Anh chế một viên thuốc không phải cận trăm năm đâu. Sao suốt hơn, và máy móc hay hơn. Nghe cho kỹ những cái bằng lời dạy. Rồi ta sửa sẵn hết đường lối, đồ này kia kia nọ trên kia thay đổi, đem cái khoa huyền bí xuống mặt đất. Qua những gì thiên cơ biến chuyển đây tới 2000 năm nhiều chuyện biến chuyển nữa. Mà không có cái khoa huyền bí mở không nổi.
Và tụi nó tìm một cái khoa học chuyên năng.
Ờ.
Biết thương cho con với thầy mong người nhiều lắm, nó mời đi rồi biết bao nhiêu chỗ.
Nên đi lần giảng này giảng lần lần ra. Mà khi tụi bây giảng mình nghĩ tới con suốt rồi rồi được rồi. Giảng tới, nó sẽ tới, nó tới nhiều cái con ở trong ấp, trong nhà không có đem theo mà tới đó. Tới nó nghe hội trường nó ra. Mới thấy là mình học của những người đó. Mà những người đó là ai? Cũng thấy từ ông trời. Rồi ông trời mới chuyển ra ánh sáng. Thì mình tự nhiên sang đặt một câu hỏi. Tự nhiên nó ấp mình ra liền. Trả lời liền. Không có bỡ ngỡ đâu.
Thì đó họ phỏng vấn tụi con trên Đại Phát Thanh. Xong tụi con trả lời thấy hay quá. Họ xin tụi con lớn nữa. Tụi con nói thôi tụi con không có gì giờ. Cái họ cứ lấy cái buổi mà nó cứ mấy tháng mà Phát Thanh trở lại buổi phỏng vấn đó. Tại ông thấy hay vừa.
Làm tới đi, cứ làm tới không có gì.
Không bây giờ nghĩ là Đại Phát Thanh đó rồi. Không bây giờ nghĩ là Đại Phát Thanh hồi hôm qua ở Thí Sơn. Không mà để thật gì. Con
rồi con gặp con okay, đây con nghe về vũ trụ thì tha thứ và tình yêu, tình thương và đạo đức. Chấn động lên mấy ông cha này. Giảng đi. Thì mấy ông đó mắc cỡ. Tu mà không biết gì hết. Tao giảng là tao sắp sẵn hết cho tụi bay. Tụi bay chỉ nghe đốt một cái là ra nói. Sướng lắm. Tao lo hết.
Thì thầy thấy như
Tây Bình
Nha con số nhỏ
nó ngày rồi
cho họ.
Không sao, cứ việc lo tới rồi nó tới à. Bởi vì cái này nó phải chạy hết khắp năm châu mà không có chỗ nào không có mà.
Rồi cái này mà... Cái này...
bây giờ Bulgaria cũng có nữa chứ không phải không nữa nghe.
Rồi cái này mấy năm khi mà con gặp mà mai đó, thầy con đã cố gắng tất tâm đi làm cái bản một cái nước đi. Ừ, mà đây đâu có bao nhiêu người đâu, hay có nào gì mà Việt Nam để phát triển được rồi. Rồi thời gian giờ đó là Mỹ Đức đông đi đúng không? Rồi con đâu có nghĩ là Tây Ban Nha có hôn mình đâu. Nhưng mà Mỹ bị cuộc kia bằng muốn sửa bên đó, mà họ mong gặp được con đi mặt cơ lơ đó. Nhưng mà thầy đòi cho họ thì kiểu này thế nào
có gì? Ta định ta cũng có thằng con của thằng bạn á, nó là Dr. Joseph ở bên Tây Ban Nha. Mời đã nhiều lần để chưa có đi. Nó nhỏ, nó cũng muốn theo thiền cái này. Bây giờ nó là doctor rồi. Nó nhắn cha nó bên Mỹ, kêu tập ở kỳ này phải qua thăm, để coi cái chị giờ thế nào. Với ta giảng là anh mê tích. Hồi con nít đó rồi.
Nếu mà khi nào thầy đi trong nhà thì con biết đó. Nó cho tụi là cái ôn biết đó, tụi nó cho nó biết nó tới rồi. Không.
Không có kỳ họp, ta muốn dành riêng cho tụi bay bên Âu Châu, chứ tao không có nhúng tay vô trong này. Mà tụi bay lôi thôi quá, là miếng quá, khó quá. Cứ băng băng đi tới đi, không có chết. Mình biết có trợ Phật rồi.
Tại hồi đó con đau quan, thầy có nói với mình con gặp cha là hãy cứ giảng, nhưng mà từ từ Usman, thầy có nói con.
Ở Usman nhưng mà phải làm tới. Phải làm tới, chứ còn ngưng cũng được. Ngưng ra một tiếng chuyện.
Dạ, nó nghe như Usman là nó cũng giữ con nhưng mà nó...
Bởi vì chúng ta thấy trình độ nó chưa có nhiều. Cái kỳ này đã giảng nhiều cho nó đó. Mình dịch cho nó nghe. Cái này mở nhiều cho nó rồi. Về cái khoa học huyền bí cho nó kịp thời. Khi mà con nói về khoa học huyền bí, mấy thằng khoa học là nó chơi giới. Nó không có hiểu đâu.
Hồi đó đi dung huệ hồi đầu ông cũng coi dễ con. Ông nói nhà Mỹ, ông nói để về con nói cái giảng, ông nghe bác sĩ nó nghe.
Ừ.
Nói con nó bác sĩ nó nghe đâu. Nhưng mà tới hồi mỗi buổi mà hội nghị ra mời ông huệ rồi tới. Cái con đi, con làm chứ đâu, để về con lên rồi con ngồi như này. Bắt con cái ngồi lên, mời con lên ngồi chơi đó, cái giảng như nó đẹp không? Không có ngồi dưới lúc coi.
Kính thưa thầy, con có thể hỏi trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Cho sáng ra có khi hình ảnh với thầy chỉ dẫn. Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hít hơi thôi. Ở ra, theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô, để cái đường điểm nguyên lý của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này kia kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, tự nhiên nó nhẹ ra. Và ai niệm là ai sanh nó bị nghẹt. Trừ khi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Niệm của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
Kính bạch thầy, kính thưa là cái phần nào, thưa thầy, trong pháp ấn chí minh thì thầy có dạy là khi chúng ta thở thì chúng ta nên nhìn thấy cái lỗ mũi, nhưng mà con có một cái thói quen là khi mà con thở con hay nhìn vật, với lại sau khi mà thói quen nó thành thói quen rất là quen thuộc rồi đó, thì cái hơi thở và cái niệm Phật nó luôn luôn nó hòa với nhau. Anh ta chính như vậy mà rất là thường khi con không còn nhớ tới là nhớ tới cái lỗ đúng nữa, thì xin thầy chỉ dạy có hại hay không?
Bởi vì người đi trước họ đã đạt thành chỉ đường lối như vậy, mình phải làm như vậy, mình gây ra cái tập quán mới, nó là phát triển qua lĩnh vực khác, thấy rõ ràng. Cho nên phải giữ trật tự. Người ta chỉ những điểm này, điểm nọ là lập lại trật tự. Nó mới ổn định. Nên tôi khuyên phải giữ trật tự thay vì sanh ra một tập quán khác thường. Nó tạo động cho chính mình thôi.
Thưa
thầy, về cái phương pháp đó, khi mà mình hít vô thì mình niệm Nam Mô A Di. Và nếu mình thở ra làm niệm Đà Phật gì đó, cũng không có cách nào dạy như vậy hết. Nếu niệm sáu luân xa hoặc là niệm trung tâm của đạo. Chứ không có nói là thích vô thì niệm ba cái, thở ra niệm hai cái. Không có đúng, không có niệm có cái đó. Không có cuốn sách nào nói vậy hết.
Thầy như vậy là khi thiền xong, có nên khá ba khá không? Hay là tòa
tình, tòa tài liệu? Thế chúng ta tay thôi, mình thiền xong đâu còn gì phải sáng. Mình giúp cái này là nó
có sáng tư. Sau khi thiền xong thì khá ba khá.
Ừ, cái đó là họ muốn học cái lễ nghi cũng tốt, không có sao, để dược cái tự ái gì thôi. Chỉ như là để nhớ trợ Phật gì thôi.
Không thiền bên ngoài.
Không thiền rồi họ phải giúp cái đầu trước, chứ đừng có khá ba khá. Trong đó tôi không có dạy được khá ba khá, người họ thôi. Cái đó là họ trước kia họ bị đi chùa rồi họ mê tín cái vấn đề đó, rồi họ muốn thêm cái cộng thêm không gì đó, không tập cái gì đi thì phát xuất gì đó bằng đầu.
Kính thưa thầy, con thắc mắc một điều, ở Việt Nam khi mình ngồi thiền trong nhà thì có thể thu được nhiều thanh khí điển, còn ở Mỹ nhà cửa kính đóng kín, khi ngồi thiền có thu nhận được thanh khí điển không? Ngồi thiền ngoài trời tốt hơn ở trong phòng kính hay cũng như nhau?
Ngồi thiền cũng nhận thanh khí điển không được. Ngồi thiền để giải trượt lưu thân với chứa đựng được thân quan của đời trên ba khí. Cái mình cũng ngồi thiền để nhận, đó là ma nó nhập là không được à. Mình phải giải cái trượt của mình. Thánh hương tập sâu của mình được giải bỏ. Từ khối ấp tới cơ tạng được thông suốt nhẹ nhàng. Lúc đó mình cảm thông được nguyên lý vô sanh của trời tất cả ba người chúng ta. Nắm đó mà thiên ba.
Nên cái phương pháp công phu này nó không có tư cầu của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dẫn thì sẽ nên sửa. Thì chỉ xin yêu cầu nhiều người hãy sửa lắm. Là chỉ cho phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn hay là nó tốt, hay là nó thay đổi thì theo cái ý muốn. Thì tại sao nó làm vậy? Nó bị luật căn luật trần gạt nó. Cho nên tôi chính tôi đã làm giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó. Từ cử chỉ một và lo tu, chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói cái căn nhà con dơ thôi thì ông phải xịt cái thuốc này, căn nhà ông nói thôi, nhưng mà không xịt lấy nước rửa nó cũng vẫn còn hôi. Mình sẽ dùng cái phương pháp việc khoa học giúp đỡ và thay thông, mình lại không dùng. Mình sửa nó tôi lấy nước tôi đổ nó cũng phải thôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn thôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình cũng cố gắng mà chỉ nghĩ đi từ giai đoạn một coi được kết quả là thế nào, chứ đừng kêu chữa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng thì các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu.
Khi mà tôi truyền pháp rồi tôi dẫn tiếp những cái pháp cho xuất tiếp, đó là mà thay đổi là đấy. Chắc chắn là đấy. Vì cái pháp hay cách gì hay cũng là đấy. Bất trung bất tín, không sao tập thiên tâm lực. Trung chính của mình phát triển tâm lý có đầy đủ hết mà, tài liệu đầy đủ hết, chúng ta làm theo ý muốn của mình được. Từ như trước người ta đã hành như vậy, trung chính như vậy, ta mới đạt như vậy. Mình người kế tiếp cần xây dựng trong trung chính như được gì vậy? Đừng chê xem, không nên chê, thế ai đó, tự thức sẽ thành Phật.
Như vậy thì phương pháp của quý mình chỉ có vừa cho hồn pháp luân và chủ ngoài ra không có một cái pháp nào nữa, không có cái nào nữa thì sẽ nên nó là đường đi thẳng và mà biến chế đi vòng qua cõi âm rồi mới trở lại ở đâu là mất thì giờ gì đó.
Chẳng này con lấy lọc thành qua và qua không có một cái ý xấu gì đã đủ đến một cá nhân nào, nhưng mà còn xin hỏi thầy thẳng vấn đề anh Hoàng Sĩ Lý. Thì anh qua đây, anh có nói rằng thầy chỉ và anh đã học được kiến pháp của từ trên trời tập Như Lai và Đức Công Tử dạy. Thì cái phương pháp đó là ngồi thiền thì bấm hai ngón tay để vào đuôi thiền và ban đêm thở 360, ban ngày thở 240, chú ý theo cái luân từ cái điểm hít vào chạy từ trước đằng sau buổi tối mà ban ngày thì để ngược lại, thì cái pháp đó có phải là thay chuyển hoặc là về trên chuyển hay là
như thế nào không có thay đổi điểm. Hồi nào giờ tôi có bao nhiêu điểm được tôi tu tới bây giờ. Sự sống của tôi đây là bằng chiến dịch và quan hệ. Điều chung chỉ có một pháp. Sự kiếp của tôi không bao giờ thay đổi một ly. Nếu người nào thay đổi là mình thấy rõ họ không trung chính. Cái pháp này là cứ sự lâu thân tự mình giải ra. Mà mình không trung tính, mình đi làm sai, mình sẽ lạc quan khỏi hạn. Chiếu gì ma sinh tử thế, chiếu gì ma sinh là Phật. Phật đi lại không có việc cả. Đi lại không có hạ lực cả. Không có giải pháp gì hết. Khi ta đi tới Phật là người ta hiểu rủ từ bi để cho mình thử. Không có giải pháp. Cho nên, những người tiếng Tây nó nói như là người ở xa về hay nó lắm. Nhớ quay trình mà tự tu. Không có nói lắm một chút được. Chính mình làm chủ cái xác mà chưa biết được cái xác. Rồi cũng biết cái này cái kia mà tôi nói. Cái pháp này là để đem lại sức khỏe cho con người. Con người là đại diện trời đất. Trời đất hình thành là đại diện trời đất, lấy nguyên lý của trời đất, khai phá tâm thức của mình. Pháp này đúng không? Có thay đổi gì nữa? Không nên thay đổi. Bất trưng, bất tin, tự hại mà thôi. Nó rất đơn giản. Mà nhiều người làm, nó nửa thì bỏ, mà hố hồi gì làm mấy trăm lần, chỉ đi có một ngày, hai ngày là cũng chán luôn.
Thầy nói lại thì chẳng phải thêm là nếu mà học cái pháp đó thì nó có đưa đến cái tai hại.
Nghe cái tai hại là mình tới mình mê tín, mình thấy là ồ, ông Phật cũng vậy, anh Hoài Sơn Yên bây giờ ông Phật cũng vậy, tôi khác, mày trở đũa, mày làm khác, mày làm lại anh Hoài Sơn Yên. Vì tôi gặp ông Phật rồi mà, ông đó đâu phải Phật. Còn ma nó là Phật như không. Cho nên Kinh Thánh cũng có nói rõ, không nên mê tín gì đó. Và đi chặt cái sai rồi. Cái điều giám đốc của vũ trụ mà đi sai rồi. Thì lạng vạng khác. Trong vòng mê tín, mình thấy rõ ràng.
Vậy hôm đó ở Đà Lạt thì quan minh sơ con nữa thì cậu nói là thầy dạy lấy pháp chính nhưng mà có một cái công thức bí mật thì không có chỉ là để ai ra công thức này nên đi mau lắm. Cái thầy cậu cũng vẽ ra cái con nó đứng lên bảo thôi tôi không có cần công thức nào hết, tôi chỉ cần công thức uống tóc rồi tôi công thức pha thuốc uống tóc rồi tôi về Việt Nam tôi mở tiệm uống tóc. Thế thôi con đi về mấy cậu kia ở lại mấy cậu học theo phương thức nào không biết, nhưng mà cậu Hòa có nói là ngày xưa nó muốn thầy nào dạy gì, cái công thức gì phải có lễ vật đem tới đàng hoàng mới được, bây giờ dạy không mà không học nữa thôi. Cậu nói thế có con mình lên trên là lớn nhất ở đó mà con không nghe nó nói gì hết.
Cái lý pháp là thực hành mình rõ rồi, không nói được khoa học phát triển rõ ràng, không thể nào về tin gì nữa. Bây giờ, mình nhìn người truyền pháp, hồi trước anh học ở đâu, anh phát triển như vậy. Thì bây giờ anh không trung tính với pháp, tôi làm sao có nghĩa là chút xíu nữa đâu, nghiêm nghĩ mà hỏi. Tại sao mà ngu muội đi sai được? Nhiều người bị lạc. Nói thần thánh tiên nó tiền kiếp tầm bảy tầm bạ không được. Cái nguyện của mình là mình phải dùng cái nguyên khí để giải cái nghiệp, mọi người phải tự giải cái nghiệp. Cái người tạo người ta quan trọng trung tiến. Anh do đâu mà được cái này, chỉ cái đó. Sai là bất tích. Không được. Người Việt cũng vậy. Cái hiểu được đó lầm. Khi mà người mở đạo chút diễn, ta có thể dùng lợi dụng pháp này pháp kia pháp và biến chế, nhưng mà cuối cùng không đi về đâu. Nhìn cái thân xác họ mới hiểu được sinh hoạt sẽ tới không giữ được. Đọc thì hay nhưng mà làm được thân pháp, thấy mình có điện, thân xác mình khỏe mạnh, trí mình sáng, việc thì mình sẽ thì phải hành. Thì nói lý luận thiệt hay nhưng mà không có pháp cũng được, không bao giờ có kết quả. Mình là người ý sĩ trực tiếp chính mình, càng tôn dụng cái pháp nó càng thiền, càng thiền, càng chữa bệnh, bởi vì may mắn nó sẽ đến với mình rất nhiều. Những người nào làm ăn thất bại và chịu tu, thay đổi tình thế, chuyển vào cái hướng tốt, do điện năng của nó phát triển, sự sáng suốt nó được mở ra. Nhiều người mới mở thì sáng suốt, cảm xúc rồi biến chế pháp, đó là tạo tội cho chính họ rồi, quyết định cái tội của họ rồi, không có làm gì hơn. Điểm trước mắt thì người phàm cũng xếp được. Sao phải là ông? Có pháp cái trung thành với pháp. Pháp của chính mình. Nghĩ cái pháp người khác là sai. Của chính mình là trung thành. Chính mình mà không trung thành với chính mình là nên phát triển được.
Thầy xin hỏi như vậy. Nhìn theo lời dạy của thầy, mình để cho đi bất cứ.
Bất cứ người nào tới.
Rằng đến đây tới.
Mình có nghiêm chỉnh cái pháp của mình thôi.
Không, không biết không nghe là bất cứ.
Thì tôi có pháp rồi. Tôi biết lái xe là bỏ số 1, số 2, số 3, số 4, tạp gia lên thì tôi cũng giữ như đó. Để hỏi số nên tôi số 2 cũng chạy được, số 4 cũng chạy được, sau nó hư hợp số 2, 2, kết quả 2. Chính là thật. Thấy không? Nên nghe lại cũng băng tư. Đừng tưởng cá là chanh. Bị trước lâu rồi. Cơ trời thay đổi sẽ có một số người xuống nặng như vậy. Nó sẽ bị đoạn. Hãy coi chừng. Mình tưởng đó là ảnh diện. Là ảnh diện.
Mình xin thể có nhiều bạn đạo Việt Nam ở đây cũng vậy. Ngồi thiền thấy mình trích lên thấy gặp thầy, gặp chú ân tư. Nhưng mà sau đó thì gặp những người tu cao thì biết đó là ma quỷ và thầy chúng ta nghĩ vậy làm sao mà phân biệt được mà thầy và đức ông tư thiệt và cái hình ảnh nào là giả. Và con được tôi nghe nói rằng tức là nếu mà thầy một cái ông tư đến chúng con đó là không bao giờ đến cái hình thật mà chỉ qua một cái dạng khác,
chỉ một luồng điển thôi, chỉ luồng điển từ vị thôi, khi mình ngồi đó mình cảm thức tưởng tới tám vui, tất cả chuyện buồn mình ở mất hết. Và mình thấy rằng sự sai lầm mình cảm thấy nhiều hơn. Thì đó là luận điểm của tự cảm của tôi. Điểm của tôi chúng tôi không có sai khiến người ta làm gì. Không có đề đạo người ta. Không có vụ đó. Không có hại ai. Xây dựng người ta thì là nhiều nói chuyện là nãy giờ. Kéo ra còn có đề ép lại. Càng ta tự thức tự nhiên. Thì bây giờ mình cần phải luận điểm gì là không có nên nghĩ để thấy ông tư là thấy rồi, không cần biết pháp mình lắm rồi là mình đồng hành với ông tám rồi, đồng hành với ông tư này, không cần phải nghĩ gặp ông tám, nghĩ gặp ông tư này. Khi luận điểm mình cao tới chỗ nào thì các luận điểm cao mới được.
Thầy như vậy, thầy có thể cho phép con xác nhận, tức là nếu chúng con mà ngồi thiền mà thấy được gặp thầy thì chúng tư tức là ma quỷ giả thầy.
Nó giả rồi, nó giả. Nó giả. Biến thể trong người của mình, biến thể trong người của mình, trong người mình có ký sinh trùng này kia là nó biến thể. Nó có men rồi, nó biến thể trong cơ trạng của mình, biến thể mình muốn gì nó biến thể y như vậy. Không có đúng. Chỉ cần luôn điểm nó, ngồi thanh tịnh. Tự nhiên mình thanh tịnh, sáng lên, tốt hơn. Cho nên là trình thức. thấy hình ảnh mà nó nhận lệnh, nhận lệnh không bị này, bị kia, bị nọ, nó má. Có lúc thiên ma nó có hạ lệnh được. Nhiều người đi tới đó sai rồi mà không biết. Hoàn cố cứ giữ cái đó, sao sau này bị làm. Tôi nói trước, đi văn lên rồi sẽ có. Kết quả người đó sẽ đi đến đâu.
Còn xin chào thầy, tại vì tôi thấy rất nhiều bạn đạo ở Việt Nam ở đây cũng vậy, họ tin là họ đã xuất lên gặp thầy của chúng tôi.
Không
là bây giờ con rất cảm ơn thầy, thầy đã nói rõ là tức là bạn đạo nào mà xuất lên gặp thầy của chúng tôi, tức là ma quỷ giả thầy của chúng tôi, chứ không bao giờ thầy của chúng tôi cho.
Không có gặp vô sanh, chỉ cái luồng điển thanh tịnh với vô sanh. Điển thanh tịnh sẽ được có hình ảnh. Hết rồi. Tới đó là không có hình ảnh, gặp hình ảnh, tức là trực.
Điều gì tức là chỉ có điểm thôi chứ không có hình ảnh.
Không có hình ảnh. Vạn sự trên đời là không. Thế hiểu, còn ôm hình ảnh là nạn tới nơi. Dễ lắm. Thấy hình ảnh này ông nói là chắc không có chắc đâu. Mình cứ niệm Phật. Niệm Phật nó tan. Rồi mình niệm Phật một hồi. Tự động quên hết, người ta dừng lại cái hình đó. Lúc nào niệm Phật cũng thấy hình đó. Đó là chánh. Là diễn chứ không phải là. Không phải là cái hình phạm như cái dạng của nó. Biến thể trong người. Khi sinh dục trong người nó cũng biến thể thành Phật rồi. Cho nên nhiều người tu thì tu nói chuyện tiên Phật mà không hiểu. Cơ thể mình đang bị những con vi khuẩn nó tấn công một con biết. Tôi tưởng là Phật thanh tiền để gặp ông này anh nọ.
Có một bạn đạo ở Mỹ Tho nhờ con xin hỏi thầy. Bác Sâu Luân chỉ bảo rằng tối trước khi đi ngủ thở 120 cái liên tục như thở chí minh để giải dục. Không biết có đổi pháp không và có hiệu quả không?
Cái gì mà làm nhiều nó sẽ hư. Mà trong phương pháp tu, từ ông Tư đến tôi đã thực hiện, chứ chúng tôi không phải nói lý thuyết và không làm. Thì kết quả nó rất rõ ràng. Ngày hôm nay tôi khỏe mạnh, mà những người gia tăng, cái tầm lâm, làm đủ chuyện, rốt cuộc hậu quả là đi đến đâu. Chúng ta nhìn thẳng bản thân họ đi đến đâu, thì chúng ta mới áp dụng những cái gì họ đề nghị. Chứ còn những cái gì chúng tôi đã đề nghị có giấy trắng mực đen rõ ràng, có hình ảnh của tôi đã thực hành vì tôi sợ đời hay lừa gạt. Và tôi đã làm để cho các bạn am tường tự thức tự hành. Chứ tôi không có giấu giếm. Vì chúng ta là bất vụ lợi, không có mưu lợi, không có lừa gạt ai, phải nói sự thật. Cho nên các bạn kế tiếp có gì nói nấy, không nên gia tăng và sửa đổi. Sửa đổi sai một ly đi một dặm. Phật âm đang chờ và hướng dẫn sai với mọi người để biến đổi quý vị trở nên một âm binh chiến đấu với Thượng Đế, đó là điều sai lầm nhất.
Kính thưa thầy, em có thể theo một 15 phút thôi. Trên sinh học nếu mà làm theo như là sẽ được. Không nên làm thêm, bởi vì anh cũng có thể nôn nóng trong giờ phút mà giải quyết cái chuyện này nhiều năm. Nó có nhiều ngày, nay chút, mai chút, năm năm. Cho nên, chúng ta đang chìm ở dưới đó, nhưng mà người ta cứu một cái một cũng có được. Từ cái này chuyển tới cái kia, khi chuyển tới họ, ta mới thật sự được giải thoát. Thì anh phải dạy tập mỗi thế, anh sẽ hành được như vậy. Một tiếng là một tiếng cứ làm. tôi 3 năm là tôi ngồi như là hồi đó tôi ngồi 15 phút thôi. Sau 25 phút. Rồi sao tôi biết là như vậy? Trong 3 năm tôi ngồi luôn tới sáng là tôi như là ngay ngắn mà ngồi trên ghế đầu. Rất ngon một thơ là bác cũng ngồi. Như vậy. Rồi từ ngày tôi đi được sức lực tôi mới cho tới sáng. Năm mà vẫn làm đi, năm vẫn sức. Mặt khác mở mắt vẫn đi, đó là trình độ khác.
Có niệm Phật theo động tác lại không? Thí dụ, chắp tay ngang ngực, niệm Nam, giơ tay lên khỏi đầu, niệm Mô.
Không, cái đó là chế rồi, không phải vậy. Niệm Phật là những cái động tác đó là giải cái trượt ra ngoài. Thì dẹp tự ái của nội tâm. Không còn ta đây nữa. Mình thua sự thanh nhẹ, sự sáng suốt của kiến vô vi. Thì mình phải lạy, lạy để nó giải cái tự ái của chính mình.
Những người tu vô vi có thể tập thêm động tác, cặm đầu xuống đất, dựa lưng vào tường, hai chân thẳng lên trời, tập mỗi ngày một lần khoảng 5 đến 15 phút. Có hại điển quang ảnh hưởng đến tánh tình không? Theo con nhận xét, ai tập thiền vô vi vài năm tính tình thay đổi tốt, nhưng các bạn đạo này đã thiền vô vi hơn 6 đến 7 năm mà tính tình vẫn không thay đổi, không biết các bạn đạo có thiền đúng không hay là ảnh hưởng động tác trên.
Cái đó là học yoga trồng chuối, thì chuối không mọc thì tích rồi gì nữa. Còn vô vi không có làm cái đó, vô vi chỉ lấy khúc trên thôi, để rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi lên. Mục đích của vô vi là đi lên chứ không có ở lại nữa. Còn những người đó là làm cho mạnh để ở lại thì phải khổ thôi, không có tiến được. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người trồng chuối tới với tôi, trồng cho bạn đạo coi nó hay lắm. Nhưng mà tính tình nóng nảy, gây lộn với bà xã hàng ngày. Có một người Pháp cũng vậy. Tới tôi giảng, ấy học yoga, mà chống tay dưới đất có một tay thôi. Tôi nói cái này hát xiệt lấy tiền được, chứ còn tu mà cho phần hồn tiến hóa là không có phần. Rốt cuộc ở Bangkok gặp tôi, ông vuốt mặt tôi, ông đi bê ca đâm, mở ông đi.
Cho nên cái phương pháp tu học ở đây là trong thực hành. Giai đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành, đích thân tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và nghe theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền chỉ, và đặc biệt bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng mực đen, thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cho càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu dao thanh nhẹ mới là đúng lực, chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại cơ tạng. Và nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu bù. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước làm hoa. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bậy rồi sanh quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, điều thứ nhất, học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cái video của ông Tám đã học. Tôi coi theo đó và tôi học. Không có một ai mà nói tôi nghe được. Vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt. Thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái trí, trì tâm hành không? Còn không hành, thì đó là mình bỏ qua bên. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điều luyện được. Chứ đừng có nghe là bản đạo này, bản đạo kia, bản đạo nọ, mỗi người chế một pháp, chết rồi nó làm mình khùng luôn. Có người nó lấy cho trung tâm chân mày hít thôi, lại lỗ đâu đó mà hít. Nó bậy. Rồi tập trung phóng ra thì có, không có vụ hít vô. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ đúng, dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ, cũng làm rối ra điên loạn. Vì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý đặng ăn thua đó, quanh quẹo thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái trượt này phải trở về thanh. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn mày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết chết. Mà tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ tạng của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả đống. Toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng sai, thì hút cái trượt khí vào tâm.
Mình
không được, không có đưa được. Bởi vì nó chưa mở làm sao đưa. Cho nên mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện, cho mà khứ trượt lưu thanh trước đã. Rồi thanh chủ nó mới hòa hợp với thanh, thì lúc đó nó đi lên. Chứ không nên dùng mà đi lên, là nếu dùng đi lên trong đó không có giận à. Nếu giận trong cái giấy mà đi như vậy là không nên làm. Cái đó là tạo cho mình hùng. Cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài là nó đặng loạn. Còn cái này để làm tự nhiên, hít vô đầy bụng, thở ra đầy bụng, chỉ có biết nhiêu đó thôi, để nó phân tán tới chi, đừng đưa nó lên. Bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông, đừng có đem nó lên, đừng có nghĩ dẫn điển, cứ hít thở rồi một ngày nào nó thay đổi. Nằm hít không kéo lên được, chỉ đầy bụng thở ra đẹp bụng thôi, đừng có kéo lên ngực nữa. Trong đó không có chỉ kéo lên ngực đâu, chỉ hít cái đầy bụng và thở ra đẹp thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tự nhiên á, ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, càng ngày nó mở thêm, rồi lúc đó nó mới đi lên thêm. Chứ đừng có dẫn, nếu anh dẫn á, là cái hơi anh rất ít, không có đủ lực lượng, mà anh muốn gánh cả tấn đồ làm sao gánh được. Thấy không? Là nó bị phản động lực á, nó làm cho mình loạn trí, không nên làm cái đó. Thì chỉ hít thở theo cái khả năng của mình thôi, hít đầy bụng, thở ra đầy bụng, chỉ có bị nhiêu đó, nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới. Tự nhiên nó đi tới,